Câu hỏi kế: con trì kinh Pháp Hoa, phẩm đề Bà Lạt Đa có câu bố thí cả đầu mắt tủy ốc thân thịt chân tay là sao, xin thầy giảng dạy. Có gì đâu không hiểu, bố thí là chặt đưa người ta, móc đưa người ta. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa là bố thí là có hai có ba cách thí ha: tài thí, pháp thí, vô vi thí. Về mặt tài thí có hai phần: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài á là tiền của cơm áo nhà chồng. Nội tài á là thân thể của mình. Nhưng mà ở trong kinh á nói rằng á bố thí đầu mắt tủy não là ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là chúng ta đừng có dính mắt những cái thấy nghe của mình mà hãy cho đi. Có một ví dụ nè, mình đi ngang cái mình thấy cái anh cái chị nào đó thấy mình rồi đem vô, trời ơi tôi không biết tôi chọc ghẹo gì nó, lại tôi đi ngang nó thấy tôi, bởi tôi ghét tôi thấy lại. Nghĩa là mình đem cái người đó vô trong tâm mình rồi, phải không? Bây giờ mình hãy bố thí đầu mắt tủy não được không? Xả cái đó. Tại sao nhiều khi do người ta nhìn, phải không? Giống như Pháp Hòa có một thầy bạn á, thầy bị bệnh mắt, mà cái cô Phật tử đó rất là ghét thầy, nói thầy gặp con thì cứ nhìn luôn luôn. Nhưng mà thật sự thầy bị bệnh. Thầy cúi xuống là nhìn giống như là thầy đang nhìn ta vậy, hay là thầy nghiêng đâu đó. Sao thầy mới nói trời của tôi bị chửi quan mạng chứ. Thì thưa đại chúng là mình cũng vậy. Có những cái mình nhìn người ta một lần thôi là mình ghét cay ghét đắng. Tại sao mình không móc mắt cho luôn? Nghĩa là ý nó là mình hãy xả bỏ cái cách nhìn người như vậy. Mình hãy xả bỏ cái đầu óc mà mình luôn luôn luận bàn nghi ngờ người khác như vậy. Mình bỏ được cái đó là mình xả đầu óc tỷ não đó. Cái não của mình nó cũng linh động lắm chứ, tại sao không nhìn, không nghĩ những cái điều hay mà cứ toàn là nghĩ những cái điều xấu không? Vậy não thì có vấn đề, phải không? Cho nên mình phải cần đi rửa. Mình cần đi làm cái gì đó, cho nên mình phải làm trong sạch cái thấy nghe của mình. Có nhiều khi nó ngộ một cái là quý vị để ý, hình như mình nghĩ cái điều tiêu cực, cái điều xấu nhiều hơn mình nghĩ điều thiện. Thậm chí mà người ta tới, người ta rót cho mình ly nước đi, rồi rồi biết có chuyện gì, tự nhiên cái này tốt đột xuất gì đó. Nếu mình luôn luôn mình phải nghĩ người ta phải có vấn đề mình mới chịu. Mà thí dụ như giờ sau khi mình nghĩ xong, 2 tháng sau sao không thấy giúp nhích gì hết, không biết có âm mưu gì không. Mà 2 tháng nay thì em ru. Mà nếu như mà người ta có hành động gì đó, thấy không, tôi nói mà nó đâu qua được mắt tôi. Có phải vậy không? Nó đâu qua đâu, cái đầu chờ ở đầu, tức là có sản. Quý vị cứ để ý coi, rồi mình nói những cái câu nói đó, hà là rõ ràng trong đầu mình đó, không có kim cương. Mình chờ nhận luôn mà, đừng có quên nha, đầu tôi có sản nha. Rồi thậm chí mình nói đừng có quên nha, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Ý mình muốn khoe là mình là người kinh nghiệm, mình rành đời, phải không? Nhưng mà cuối cùng mình quán chiếu lại cái nói của mình, trong người mình toàn là muối mắm, không có bột ngọt, không có những cái chất ngọt ngào, không có những cái gì mà nó trong sáng hết. Cho nên mình tu á, như hồi nãy Pháp Hòa nói, tu là mình phải dừng lại để quán. Thậm chí mình nói xong rồi mình nhìn lại mình nói gì vậy? Xưa nay mình nói cái gì kỳ cục vậy? Mình đã sống sao mà kỳ lạ vậy? Cho nên cái ông Tô Lâm Pha ấy, ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn vậy đó. Ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn, hỏi chứ tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền đó, tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Ông nói Hòa Thượng ngồi giống đống phân. Khi đó ông hỏi ngược lại, vậy Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. ổng về ổng kể cho cô em gái nghe, nói bữa nay anh với ông thầy Phật Ấn nói chuyện qua lại rồi trong câu chuyện như vậy. Cô gái nghe xong nói anh là người thua cho ngài Phật Ấn, vì tâm ngài Phật Ấn là Phật cho nên nhìn anh ngồi giống Phật, còn cái đầu của anh giống phân cho nên ngồi nhìn Phật Ấn nhìn cũng giống phân. Nguyên hiểu câu chuyện. Cái thứ hai của bà kể là chúng nghe câu chuyện có cái ông đó vô ông thương nó và bạch hòa thượng, con bây giờ ăn chay trường, ngày tụng kinh hai thời, ngồi thiền hai thời, lúc này tâm của con nhẹ nhàng, ít buồn ít giận lắm. Ông vừa nói xong cái hòa thượng thấy vậy, ông không phải là con người, trời ơi, ông giận đỏ mặt rượt hòa thượng ông đánh, lại nói tại sao tôi kể ông nghe vậy mà ông nói tôi không phải là con người. Thì ông không phải là con người nghĩa là ông là bậc thánh. Lúc đó mới thôi đó. Quý vị hiểu không? Thường thường á, khi mình nghe người ta nói là mình không phải con người á, thì mình nghĩ ngược là không lẽ tôi là con kia. Là mình rượt người ta mình đánh á. Nhưng mình không có nghĩ cao hơn, ngoài con người thì còn có thánh, mà dưới bậc con người mới có súc sanh ngạ quỷ. Nhưng thì mình kể cho hòa thượng nghe, lúc này con ăn chay, tâm con hiền lành, thì hòa thượng á, vậy ông không phải là con người. Và sao mình không nghĩ nếu không còn là người thì là ở đâu? Thánh. Không hiểu, mình không nghĩ vậy. Nghe người ta nói ông phải là con người đó, mình sân si rồi nó không té tôi là con kia. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cái tâm của mình á, mình ít có hướng thượng lắm, đa phần mình hướng hạ. Mà chính mình hướng hạ cho nên cái tâm của mình á, gọi là ti liệt. Nó cái tâm của mình nó luôn luôn nó không có chịu hướng thượng mà cứ nghĩ cái, cho nên khổ đó. Nhiều khi viết nó hơi nhẹ nhẹ khô khô vậy thôi, cái mình thấy hơi hơi mà giống dấu hỏi, viết chưa cho thành chữ khổ chứ thiệt nó mới có khô à. Nó chưa có khổ gì dữ dội vậy đâu, nhưng mà tại mình thấy vậy còn đồ đó. Cho nên á, mình tu Phật á là để cái tâm của mình nó trong sáng và nó đưa cái tâm ý mình đến cái chỗ. Tại sao mỗi ngày mình đứng trước Phật? Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh. Ví dụ vậy. Hay là mình nói là Phật chúng sanh, nghĩa là mình nhận mình là chúng sanh, mình nhận ngài là Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Ý nó là Phật với con á, cái bản tánh con với Phật luôn luôn trong sáng tỉnh là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái chỗ cảm thông giữa con với Phật cái gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình xác nhận như vậy mà. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đưa một cái hình ảnh như là lưới đế châu ở trong một đạo tràng, gọi là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà ngàn người ngồi đây chỉ có một Đức Phật thôi là tâm ngàn người có Phật. Ví dụ bây giờ mình đặt cái tượng Phật Di Đà đứng đây nè, ngàn người đứng trước đây là ai cũng đồng một niệm à, Phật Di Đà. Vậy phải không? Một Đức Phật đứng đây mà chiếu vô tâm của ngàn người thì như vậy là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà Phật ở trong tâm của mình rồi, mình nhìn cái là biết Phật liền. Cho nên cái chuyện mà mình bố thí tay chân đầu mắt tủy não đó là chuyện có thật và chuyện rất cần làm. Mà không phải mình móc mắt này ra, mình thẻo lỗ tai này, mà mình phải quán cái người ta nói. Thậm chí người ta cho mình một cái pháp mà mình cho là pháp dở. Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Cái bài đó là một bài thơ chế nhiễu người tu. Nhưng người ta trao cho mình một cái pháp, cái pháp đó là pháp chế nhiễu. Mình định nó vậy đi, Nhưng với cái người mà có Phật pháp, biến cái này ra thành chế nhiễu ra bài Phật pháp chứ có sao đâu. Các cô là người đi chùa gặp thầy, có tâm, có động lòng thương thầy, ngược lại thầy cũng có động lòng thương mình, chuyện bình thường thôi, người đời mà. Nhưng mà hay cái là sư ốm lăn ốm lóc sư vẫn còn tu. Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu, nghĩa là sư quằn quại xong rồi sư vươn lên sư tu tiếp. Còn nếu mà sư quằn quại xong rồi sư nói can I follow you, tôi có thể đi theo cô được không, thì cái này tiêu. Cho nên người ta có thể trao cho mình một món, nhưng mà mình biết cách biến chế. Ở đây người Nhật họ hay có cái wasabi ăn sushi, có mấy cái trái gì ô mai mà mặn mặn để ăn cơm nước trà đó. Mình thấy vậy thì mình phải, người ta đưa mình dĩa đâu có là trút hết vô đó ăn, rồi nhăn mặt với món gì vậy ẹt. Người ta đưa mà anh phải biết, anh ăn không được nhiều chưa biết nó là gì, múc miếng thử, ăn được nó ăn nhiều, mà cho dù có ngon có thích cũng vừa chừng. Chứ còn nếu mà nó ngon mà quá độ thì nó cũng đã thành ra dở. Có nhiều khi cái pháp người ta đưa là đúng mà vô tay mình thành trật lắm. Mà thậm chí mà nếu mình biết rồi là pháp trật mà vô tay mình biết cũng thành trật. Quý vị thấy cái điều đó không? Người hiểu Phật pháp rồi, pháp nào vô tay mình cũng thành ra Phật pháp. Còn mình không hiểu rồi đó là pháp nào cũng không phải là cái pháp của mình. Con xin hỏi về cách thức để tu tập, để tinh tấn. Một, hàng ngày cần làm những hoạt động gì và có theo những thời gian như thế nào ạ? Hai, làm thế nào và có nên và có được học theo thầy ạ? Thưa đại chúng, cái câu hỏi này rất là thiết thực. Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, nếu mình là một Phật tử thì mình phải làm như thế nào để sự tinh tấn của mình hàng ngày nó được liên tục. Chữ tinh tấn là siêng năng, mà tinh tấn không phải là siêng một ngày rồi ngưng mấy bữa, mà chữ tinh tấn nghĩa là sự siêng năng liên tục, giữ được cái mức độ trung bình đó liên tục không có dừng nghỉ. Thì thứ nhất, đối với một Phật tử á, về đời sống hàng ngày, đây là đời sống tâm linh á, nếu như mình có thể lập cho mình một cái bàn thờ Phật, tùy theo hoàn cảnh gia đình, lỡ không làm được cái bàn thờ, mình có hình Phật mình để trong nhà cũng tốt. Còn về hình thức, tùy mình, thắp nhang cũng được, còn không thì đứng trước Phật lễ Phật. Nhưng mà quan trọng là mỗi ngày có một thời khóa nhất định, tụng một thời kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc niệm Phật 15 phút. Mình có thời gian mình làm nhiều hơn. Đây Pháp Hòa nói trung bình 15 phút. Nếu mà ai ngồi thiền được, ngồi thiền. Ngồi thiền 10 phút xong rồi tụng thời kinh ngắn 10 phút cũng được. Nói chung là hoặc là mình cho mình 30 phút mỗi ngày, 15 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh, hoặc là 10 phút ngồi thiền, 20 phút tụng kinh. Vì nếu không có những cái này thì đời sống tâm linh mình nó thiếu, và sự gia trì, gia lực mỗi ngày của mình nó bị thiếu. Mỗi ngày mình uống vui một viên thuốc bổ, thì mỗi ngày mình tụng thời kinh hoặc là ngồi thiền, đó là một viên thuốc bổ của tâm. Bên cạnh đó nghe pháp, vì khi mình có nghe pháp mình mới mở mang được cái hiểu biết của mình. Căn bản nhất là về cái đạo giáo mà chúng ta đang theo. Ví dụ như mình là Phật tử mà mình không hiểu đạo Phật là gì, không biết Phật là ai, Phật nghĩa là gì, Bồ Tát nghĩa là chi, thì một thiếu sót lớn. Có nhiều Phật tử mà hỏi Phật là gì trả lời không được. Sao nên quý vị muốn biết cái đó, quý vị phải đọc cái bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không đọc á, đi vô trong YouTube bấm Phật học phổ thông, người ta đọc trọn bộ đó trong băng cho mình rồi, mình có thể tải cái đó xuống máy của mình để mình nghe cái bộ đó. Một là phải đọc bộ Phật học phổ thông, Còn nếu không đó là phải đọc cái cuốn Bước Đầu Học Phật. Còn không nữa là mình đọc cái cuốn Trái Tim Của Bụt. Những cuốn đó là những giáo lý rất căn bản về đạo Phật. Còn quý vị nào muốn biết cuộc đời của Đức Phật, đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng. Hoặc là bây giờ trong phim á, Ấn Độ đã đóng một cái bộ phim là Đức Phật Đụng dài 50 mấy tiếng, có thể xem bộ đó. Nhưng mà nhiều khi nhiều giờ quá mình không có thời giờ đi tìm những tài liệu đó đọc. Nói chung là về mặt hiểu biết kiến thức, chúng ta phải nghe pháp để mở mang hiểu biết của mình. Mà mình hiểu này không phải lợi lạc cho ai mà cho chính bản thân mình. Trước hết là mình hiểu được đức tin của mình, cái niềm tin của mình vào một đạo giáo hiện đang là như thế nào. Về mặt tu tập, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho thân tâm là phải có một thời khóa tu tập. Ngoài ra cái chuyện bố thí, cúng dường gì đó, đó là phụ. Chúng ta có khả năng bao nhiêu chúng ta làm. Còn cái chính yếu là làm sao mình trao dồi những cái đó để thi xin lỗi đại chúng á. Nếu như hàng ngày quý vị có nghe pháp tụng kinh đó là giảm si mê. Có tụng kinh niệm Phật là giảm sân si tham đắm. Mà con người mình bị ba độc bao vây mỗi ngày, đó là độc tham, độc sân và độc si. Mà nhờ những cái thời kinh, nhờ những cái bài giảng đó mà chúng ta giảm mê lầm. Chúng ta si mê là gì? Chúng ta không hiểu biết. Mà khi chúng ta có hiểu biết rồi đó, chúng ta dẹp được cái si mê, tâm tư của mình mở ra. Mà ngày xưa đi tìm bài giảng khó chứ ngày nay đâu có khó đâu. Ngày nay cái kho tàng giáo lý nó nằm sẵn ở trong cái lòng bàn tay của mình, là cái điện thoại cầm tay của mình đó. Nhiều khi mình chứa hàng trăm bài hát trong cái cell phone mình mà không hề có một bài giảng. Đó là sự thiếu sót. Nghe nhạc không có sao, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà nghe giải trí chơi cho vui chứ còn hoàn toàn không lợi ích. Đó là chưa muốn nói là nghe xong khổ đau quằn quại theo nó. 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, tôi cuộn mình trong chăn. Trời, mình nghe xong thì mình quằn quại theo từng cái bài hát. Cho nên á, mình biết được cái chuyện mình coi phim giải trí không có sao hết, đó là quyền của mình thôi. Nhưng mà mình đã hướng về cái mặt đời sao thì đừng quên cái mặt tâm linh nó phải tương như vậy. Tại nhiều khi như sáng mà nói, cái khổ là cái khổ tâm. Cái khổ tâm nó mới khổ, làm cho con người khổ. Chứ có cái thân đói một chút, lạnh một chút không sao đâu. Mà mình chấp nhận đói một chút, khổ một chút là tâm khỏe. Còn cái chuyện mình muốn tu làm như thế nào và nên và có được, dạ được và nên. Còn làm sao em không biết. Làm như thế nào để tu theo thầy? Tu theo thầy là tu cách nào? Muốn đi xuất gia theo thầy hay mình học cái hạnh của quý thầy? Bây giờ đại chúng có thể thân xuất thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Thân chưa đi tu được nhưng mà mình có thể làm người xuất gia ở nhà mình được. Bây giờ trước hết hiểu ba nghĩa của chữ xuất gia nè. Một là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà mình đang sống. Hai là xuất phiền não gia. Ba là xuất tam giới gia. Cái nhà mình đang sống mình chưa làm được tại vì mình còn đang tại gia. Nhưng mà cái nhà thứ hai là quan trọng nhất, là nhà phiền não. Có nhiều khi cái nhà phiền não đó nó không có réo mình, không có gọi mình đi ngang mình vô cửa nó có chuyện gì vậy, ai trổng cho tôi vô chơi. Cho nên mình là cái người tự đi gõ cửa phiền não. Khi nào mình giảm được phiền não là mình biết rằng mình có xuất gia được không. Nếu mà mình đi xuất gia mà lúc nào mình cũng buồn người này giận người kia đó, muốn đi xuất gia mà cái kiểu vậy đó là khó xuất gia lắm. Tại vì hàng ngày mình làm một người tu là tiếp 100 người, 1000 người. Mà người nào mình cũng giận hết trơn, cuối cùng mình lên ôm một cục giận đi ngủ. Thì mình làm được cái nghĩa thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng bù lại mình bị cái nhà thứ hai đó đè mình quá nặng là phiền não gia. Thưa quý vị, thân tại gia mà tâm xuất gia, học những cái hạnh của người tu. Mà hạnh người tu là gì? Thứ nhất, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nghĩa là cái gì mình thật sự là hiện tại đời sống mình đủ đó chứ không có thiếu đâu. Còn mà mình khổ nữa là mình muốn dư. Mà dư để làm gì? Cất. cất chi cho chắc chặt, chặt đến chi lâu lâu buồn, dọn dẹp năn nỉ người ta cho. Có nhiều khi ham rẻ mua về không xài, lâu ngày chợt hốt dục, dục xong chỗ đó trống quá mua về để tiếp. Cho nên nhà mình không bao giờ trống, trống được chừng vài bữa thôi là tự nhiên mình thấy cái món đó nó có, mình nhớ tủ nhà mình chỗ đó trống, cái này để vừa là lập tức kiếm cái khác lắp vô. Cho nên thiểu dục tri túc là một cách